Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Nếu quý thính giả muốn có thời gian thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe, bình an, ấm áp, nhưng mà với điều kiện phải có khăn quàng cổ, phải có áo ấm cơ, chứ còn không có thì chắc có lẽ cũng chẳng ấm mà cũng chẳng áp nữa. Chào luật sư. Luật sư đâu mất tiêu rồi nhỉ? Đợi Khánh Thi chút xíu nha. Tại sao Khánh Thi không có? À, chắc có lẽ là Khánh Thi bị mất cái đường dây của luật sư rồi chăng? Khánh Thi xin lỗi quý thính giả, không biết lý do tại sao mà lại bị mất đường dây. Đợi Khánh Thi chút nha, để Khánh Thi nối đường dây lại với luật sư Nguyễn Kim Phượng cái đã. Rồi, Khánh Thi đã nối lại đường dây với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Khánh Thi trở lại cái chào luật sư nói hơi, chào luật sư cái quầy quà không thấy gì trơn quề. Chào luật sư.
Ok, bây giờ thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Xin lỗi nhé, chả biết đi đâu mà.
Khánh Thi
phải này, lúc trời mưa trời gió.
Chắc nó cũng bảo là thôi đi, trời mưa trời gió à. Thôi cho tôi nghỉ một bữa.
Nhưng mà bữa nay nghỉ thì có lẽ hơi uổng rồi, tại vì thì là bữa nay chúng ta nói về chuyện tình ha.
Ôi, vậy á.
Nói về chuyện tình thì không nên nghỉ. Nó làm cho chúng ta cảm thấy ấm áp, hy vọng là như vậy nhé.
Vâng.
À, cảm ơn Khánh Thi rất là nhiều. Trở lại với chương trình ngày hôm nay, chúc cho tất cả mọi người đầy đủ sức khỏe, lúc nào cũng vui vẻ. Và chúng ta sắp sửa đi đến những ngày gần Tết rồi, thì cho nên chúng ta phải cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé. Đeo khẩu trang, rửa tay liên tục và cách xa 6 feet. Hôm nay tôi nói về một cái câu chuyện mà cái mục đích có lẽ của tôi muốn để cho quý vị thấy là tại sao khi chúng ta đến cái bước đường này, chúng ta cần phải bình tĩnh, phải suy nghĩ một chút rồi quyết định cho nó hợp với cái tình trạng mà mình đang bước vào, cho dù đó là một cái tình trạng mà chúng ta cảm thấy nó không đúng. Nhưng mà nếu chúng ta có được cái sự hướng dẫn tốt đẹp bởi cái người luật sư đại diện cho mình, thì tôi hy vọng rằng là nó sẽ kết quả tốt đẹp. Nó sẽ có kết quả tốt đẹp. Tôi vẫn thường nói rằng là nếu quý vị đi đến cái mức mà quý vị cần phải ly dị, thì quý vị hãy cố gắng nói chuyện với nhau, suy nghĩ thêm một chút, bình tĩnh một tí và giải quyết cái việc này cho nó hòa bình, và dùng luật sư để mà làm những giấy tờ đúng với pháp luật đòi hỏi. Còn nếu mà những người, ví dụ như có nhiều người gọi cho tôi nói chúng tôi không có tranh chấp gì hết á, chúng tôi có con nhưng mà chúng tôi cũng không có tranh chấp về vấn đề cấp dưỡng, về vấn đề nuôi con, thì cái đề nghị của tôi luôn luôn lúc nào cũng như vậy, là quý vị có thể tự nộp đơn lấy ở trên tòa và nhờ nhân viên của tòa hướng dẫn mình đi qua cái quá trình để đi đến chỗ ly dị, không cần đến luật sư. Bởi vì quý vị không có thể thấy những cái trường hợp nó xảy ra mà luật sư liên quan đến một cái hồ sơ ly dị như thế nào. Nhưng nếu quý vị thật sự là không có tranh chấp, đi đến một cái cuộc chia tay trong hòa bình, thì quý vị chỉ cần đến làm giấy tờ. Tòa có nhân viên cho mình giấy tờ để mình điền, tòa có nhân viên thông dịch để giúp cho mình hiểu. Rồi thì là 6 tháng theo luật đòi hỏi thì chúng ta sẽ được đi dị. Vấn đề cấp dưỡng con thì chúng ta có thể đi qua bộ phận cấp dưỡng của quận Hạt là văn phòng Child Support. Thế thôi. Nếu quý vị muốn có được một cái việc làm mà quý vị không hiểu nó như thế nào mà nó liên quan đến tài sản thì quý vị nhờ đến luật sư để giúp cho quý vị giải quyết vấn đề này. Tôi đi vào cái câu chuyện ngày hôm nay để quý vị thấy như thế nào. Hai ông bà này lấy nhau mãi từ đời năm 1980 và đến cuối năm 2010 thì hai ông bà bắt đầu ly thân. Trong cuộc sống gia đình, một cái cuộc sống lâu dài như vậy, thì hai ông bà này đã xây dựng được một số tài sản khá lớn. Cái số tài sản này nó gồm có những địa ốc, những thương mại, những công ty. Ông ta thì là cái người đứng đầu công ty, là một CEO. Bà ta là một cái người đứng làm phó trưởng công ty, tức là Vice President. Ông ta làm những cái việc về phía ngoài, như là xây thương mại, như là mua thương mại. Còn bà vợ làm những việc ở trong văn phòng, huấn luyện nhân viên, chào đón khách hàng, làm quảng cáo, làm giấy tờ, lương cho nhân viên, thậm chí làm những buổi hẹn để đi gặp những người đối tác làm việc với họ. Không thể nào còn có thể một cái cuộc sống vợ chồng nó hợp tác quá tốt đẹp như thế. Chúng ta hay nói đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn. Hai người này làm việc rất là tốt với nhau. Từ cái lúc lấy nhau cho đến cái lúc đi đến chỗ ly dị, ông chồng thì lúc nào cũng phát triển, làm những việc phát triển về công ty, về thương mại, về địa ốc, mua cái nhà này, xây nó lên làm cái nhà cho mướn, mua cái chỗ kia làm một cái việc cho mướn thương mại cho những người làm tiệm này tiệm kia. Có những cái thu nhập mà hai người đều biết, những cái thu nhập như là tiền cho mướn thương mại, tiền cho mướn chỗ người ta làm thương mại, tất cả những cái việc này hai người đều biết. Họ sống một cuộc sống không gọi là cao sang gì lắm, nhưng mà họ sống trên một cái mảnh đất khá lớn và họ có một cái căn nhà cũng đầy đủ to lớn để cho cuộc sống của họ được thoải mái. Tưởng là như thế là tốt đẹp. Bao nhiêu năm trời đi qua, đến lúc bà này rơi vào một cái tình trạng bị bệnh mãn tính. Và khi đi đến chỗ ly thân thì ông ta vẫn tiếp tục ở trong cái căn nhà hai người xây dựng với nhau. Bà ta thì trở về một tiểu bang khác để mà lo cho người mẹ của bà ấy đang bệnh, đang đi đến thời suy yếu. Khi về đến cái nơi bà ấy phải chăm sóc cho mẹ bà ta phải mướn một cái chỗ ở, và cái giá tiền của cái chỗ ở đó không phải là ít, không phải là ít so với cái thời mà cái cuộc hồ sơ ly dị này đang xảy ra. Tại sao những cái việc này nó cần phải đi vào những cái chi tiết từ thời gian này cho đến thời gian khác, từ lúc này cho đến cái lúc khác? Hai người ở trên tòa tranh chấp nhau về những cái tài sản hai người đã có, nhất là cái thương mại mà hai người đã xây dựng lên được. Bà này bà ấy kháng cáo bởi vì bà nói khi chánh án thẩm định cái giá trị của cái tài sản hai người này có thì chánh án đã dùng cái ngày thẩm định sai. Bà muốn cái ngày thẩm định là về sau này, nhưng chánh án ở trên tòa dùng cái giá thẩm định một năm trước khi hai người này đi đến chỗ kết thúc hồ sơ. Rồi bà ấy phản đối cái tiền cấp dưỡng mà ông này ông ấy phải cấp dưỡng cho bà ấy là bởi vì chánh án đã không dựa trên những cái số tiền mà ông này ông ấy có thể sẽ làm ra được. Chánh án chỉ tính ra một cái con số hời hợt nào đó thôi để nói rằng là đây là cái số tiền cấp dưỡng ông này ông ấy phải cung cấp cho bà ấy. Và quý vị biết khi mà chúng ta đi đến cái lĩnh vực mà hai người có những cái tài sản như thế này thì những nhà chuyên môn sẽ phải nhảy vào. Thì chúng ta nói đến những nhà chuyên môn là chúng ta gọi họ là những người expert. Những nhà chuyên môn này phải làm gì? Hai người này có bất động sản thì chúng ta phải có những nhà chuyên môn thẩm định về giá cả của cái bất động sản này giá trị như thế nào. Hai người này có thương mại thì những nhà chuyên môn phải bước vào để thẩm định cái giá trị của cái thương mại này như thế nào. Hai người có những tài sản khác như là bảo hiểm nhân thọ, như là tranh ảnh, bức tranh có những cái giá trị gì đó. Tất cả những cái này chúng ta phải có những nhà chuyên môn để thẩm định, để đi đến cái chỗ kết thúc là hai người này có chia những cái tài sản này đồng đều như nhau hay không. Trong một cuộc ly dị chúng ta có bốn điểm chính. Điểm thứ nhất là cấp dưỡng con. Điểm thứ hai là chăm sóc con. Điểm thứ ba là chăm sóc vợ chồng. Và điểm cuối cùng là chia tài sản. Không có một cái cuộc ly dị nào mà không có liên quan đến một trong bốn cái điểm này hết. Chưa kể chúng ta còn tranh chấp nhau về cái ngày ly thân nữa cơ. Tại vì cái ngày ly thân đó nó sẽ thẩm định cái giá trị của cái tài sản. Và tùy vào cái quyết định ở chính mình. Chính mình là cái người trong cuộc. Mình muốn như thế nào hay là mình có thể quyết định nó như thế nào? Quý vị biết, tài sản ở California này là tài sản của chung. Và vì thế, tài sản phải được chia đồng đều trong một cuộc ly dị. Điều khoản luật gia đình 2550. Điều khoản luật gia đình 2552 phụ điều khoản A nói, cái ngày mà đánh giá trị cái tài sản của chung này, nó đòi hỏi tòa phải thẩm định cái giá trị của cái tài sản mà họ có và cái nợ nần mà họ có gần đến cái ngày xử càng tốt, càng gần đến cái ngày xử càng tốt. Và chánh án cũng có thể đánh giá trị những cái tài sản này vào cái ngày đó là cái ngày ly thân hoặc sau cái ngày ly thân cũng được. Miễn là chánh án có thể đạt được cái kết quả công bằng cho hai người này có hai cái sự chia đôi bằng như nhau. Đây là lý do tại sao mà tôi cứ vẫn nói với quý vị là nếu chúng ta đi đến cái chỗ ly dị, có nhiều người rất là, tôi có thể nói như thế nào nè, rất là rộng rãi, có thể nói là chữ rộng rãi đi, hay là có thể là vì tình thương, hay là có thể là vì tình nghĩa. Một người có thể nói tôi không có lấy gì hết, tôi để lại hết cho phía bên kia. Nhưng khi nói như thế nó lại có cái sự lo ngại là cái quyết định của cái người này nó có đúng hay sai, họ có tỉnh táo hay không. Nếu thực sự đó là quyết định của họ, chánh án không bao giờ từ chối. Nhưng tòa họ phải biết rằng là cái người quyết định cái việc này đó là cái sự thông minh của họ, cái sự tỉnh táo của họ, họ quyết định như thế. Để rồi mai mốt đây họ không có quay lại, họ nói, lúc đó tôi không biết tôi làm cái gì. Và dựa trên những cái đó, cái hồ sơ đó và cái sự quyết định đó, nó cũng có thể được bãi qua một bên và cái hồ sơ có thể phải xử lại. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Chúng ta phải tự thẩm định với mình là những gì luật sư họ nói với mình nghe nó có giống như những gì mình muốn hay không, nghe nó có hợp với những gì mình cần được giải quyết hay không. Và cái vấn đề nữa mà tôi vẫn gặp phải nhiều đó là quý vị nhiều khi không có để ý đến cái hồ sơ của mình. Quý vị để cho cái người luật sư đó lái cái con thuyền đó như thế nào theo như ý họ muốn. Quý vị là cái người thuyền trưởng của cái thuyền đó, quý vị phải là cái người quyết định chứ. Luật sư họ sẽ cho quý vị biết cái điều luật nói như thế nào, cái cách hành động của những việc xảy ra trên tòa với những việc như vậy như thế nào. Rồi chính quý vị phải quyết định nó như thế nào. Tại sao tôi nói như thế? Tôi sẽ đưa cho quý vị thấy tại sao cái hồ sơ này lại đem lên tòa kháng cáo. Và tòa kháng cáo đã không thay đổi quyết định của tòa sơ thẩm. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, trở lại văn phòng của chúng tôi ở số 2004 đường Center. Và số điện thoại văn phòng là 408-947-7717, 408-947-7717. Là số điện thoại văn phòng về những vấn đề liên quan đến luật di trú, đến luật tài sản. Luật tài sản có những vấn đề liên quan đến probate, đến làm living trust, di trúc. Quý vị nếu có tham khảo, xin gọi cho chúng tôi số 408-947-7717. Khi ra đến tòa sơ thẩm thì chánh án quyết định cho người chồng cái tài sản này, cái tài sản này, cái tài sản này. Cho người vợ cái tài sản này, tài sản này, tài sản này. Tôi không biết là đây là cái quyết định ở họ hay là cái quyết định ở chánh án. Nhưng mà người chánh án này họ chia cái tài sản ra dựa trên những gì hai người này có. Và họ đạt cái mục đích cho nó công bằng với nhau. Ông ta có gần 5 triệu, bà ta cũng có tổng số gần 5 triệu. Nhưng mà bà này bà ấy phản đối. Bà ấy phản đối là vì bà nói rằng là cái quyết định mà chánh án dùng cái giá trị cho cái tài sản này nó không có đúng. Ví dụ như bà ấy nói, bà đưa ra một cái sự thẩm định giá cả trên một cái công ty mà hai người này có. Bà nói ông này, cái ông chồng của bà đó đã tìm một người chuyên môn để thẩm định cái giá trị của cái tài sản này. Vào tháng 12, một năm trước khi cái hồ sơ này xử, ông này ông ấy thưa với tòa rằng là ông ấy đã yêu cầu bà ta, nếu bà ta không bằng lòng cái người thẩm định này thì bà ta đưa ra một người thẩm định khác. Bà này bà không chịu làm gì hết, bà cứ ngồi ì ra đó. Bà cứ ngồi ì ra đó, và vì vậy ông này ông ấy phải nhờ đến hai người làm thẩm định, hai công ty khác nhau. Ông phải trả một cái số tiền rất lớn để họ thẩm định cái giá trị của cái công ty hiện giờ đang có. Sau khi cái hồ sơ này xử xong rồi, lúc đó bà mới bắt đầu bà nói bà không bằng lòng với cái giá mà chánh án đã dùng. Bởi vì cái sự thẩm định đó, bà ấy không nghĩ rằng là nó như vậy, bà muốn nó cao hơn. Bà mới đi tìm một người thẩm định khác. Cái việc này nó xảy ra ở California, nhưng cái người thẩm định chuyên môn bà tìm là ở một cái tiểu bang rất là xa. Và cái ông này, ông ấy không những ông ấy thẩm định hơn cái giá thẩm định của cái ông mà người chồng mướn đó, chỉ có 500.000 thôi. Nhưng mà chánh án không tin cái sự thẩm định của cái ông này, bởi vì trong cái chi tiết thẩm định của cái ông này nó không có những cái chi tiết như cái ông kia mà người chồng mướn đã làm. Nhưng mà tôi nói cái phần là chỉ có 500.000 hơn thôi. Mà bà này bà ấy kháng cáo, bà này bà ấy tìm người để làm những cái việc này. Tôi nói để cho quý vị thấy, 500.000 không phải là một con số nhỏ. Nhưng mà 500 ngàn đối với một cái hồ sơ như vậy nó là một con số nhỏ, bởi vì nó kéo dài cái thời gian nhiều hơn. Nó không đem lại hơn cho bà này được bao nhiêu thêm tiền cả, nếu đi đến cái chỗ mà bà thắng được thiệt. Cái việc này nó làm tôi nhớ đến cái hồ sơ của một người bạn của tôi cũng ở bên cái tiểu bang xa lắm. Mà tôi cũng đã nói với quý vị một vài lần. Bạn của tôi kéo dài cái hồ sơ ly dị của bà ta 12 năm trời. Bà ta kháng cáo, bà ta làm đủ mọi việc hết. Mỗi ngày bà ta bỏ mười mấy tiếng đồng hồ để mà sắp xếp giấy tờ, để mà chứng minh cái này, chứng minh cái nọ. Cũng chỉ vì có 1,000,000 mà ông chồng này có hơn bà ta. Và tôi vẫn nói với bà ấy rằng là thôi đừng có làm nữa. Nó không có là bao nhiêu hết. Không phải là nó ít, nhưng mà nó không có đáng cái thời gian mà bà bỏ ra. Mà quý vị thấy bà ấy bỏ ra 12 năm để mà làm cái việc đó. Cuối cùng thì bà ấy cũng give up, tức là bà cũng bỏ rồi. Bây giờ thì bà cũng đã bỏ rồi. Nhưng mà đây là cái mà tôi muốn nói đến đấy. Chúng ta phải biết rằng là ở trên tòa, luật gia đình viết ra những cái điều khoản là một cái kim chỉ nam để cho chúng ta biết là chúng ta phải làm như thế nào. Nhưng cái quyết định vẫn là ở mình. Bây giờ nếu quý vị đã đồng ý chia đôi cái giá trị của căn nhà thì thôi đem bán rồi chia đôi đi. Việc gì mà phải tranh chấp. Nhưng nó không đơn giản như tôi nghĩ đâu. Tại vì khi bước vào một cái cuộc ly dị, cái cuộc sống của chúng ta nó xáo trộn đủ mọi thứ hết. Nhưng mà như quý vị thấy đây đó, cái hồ sơ này, bà ấy kháng cáo, bà ấy làm đủ mọi cách để mà bà ấy cộng thêm được vài trăm ngàn trong cái giá trị của cái tài sản của Trung này. Và đừng quên là vì nó là tài sản của Trung, cho dù bà có tăng thêm được 500 ngàn đi nữa, thì kết quả là bà lấy về được 250 ngàn. Nhưng mà nếu 250 ngàn đồng đó mà bà phải bỏ ra, bà trả cho một cái người chuyên môn để làm cái việc này cho bà, thì bà về được bao nhiêu, lấy về được bao nhiêu. Quý vị tin tôi đi, tôi thấy có rất là nhiều những cái hồ sơ như vậy. Và tôi cũng biết những cái khía cạnh, những cái phương cách làm việc của những người mà giúp đỡ cho bên đối phương. Mà nhất là khi tôi thấy những cái hoàn cảnh mà không nên tranh chấp mà lại cứ tranh chấp để mà làm cho các con của mình nó phải đứng, nó chịu đựng những cái sự buồn đó, thì tôi lại càng buồn hơn nữa. Vì cái việc chính trong những cái hồ sơ mà liên quan đến các con đó là chúng ta phải bước lùi 10 bước và xem rằng là cái việc này chúng ta làm nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến các con của mình. Cuộc sống của các con của mình nó là quan trọng hơn tất cả mọi việc, cả tài sản, cả tất cả mọi thứ. Cho nên nếu có thể được, chúng ta nên xem, ngồi xuống quyết định lại. Và nếu chúng ta đi đến một cái mực hòa giải nào đó, thì đó là cái phương cách giải quyết tốt nhất. Nhất là khi quý vị có một cái cuộc sống với nhau, với biết bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tình nghĩa đối với nhau. Nếu không thể nào tiếp tục được vì lý do gì đó, thì chúng ta nên quyết định giải quyết theo một cái sự hòa giải, nhờ luật sư giúp đỡ cho mình làm những cái giấy tờ cho nó đầy đủ, để rồi hồ sơ của mình nó phải được chấp thuận bởi chánh án và đi đến chỗ quyết định kết thúc nhé. Mong rằng là chúng ta sẽ có những cái suy nghĩ và những cái quyết định nó hợp với những cái tình trạng của mỗi một cuộc sống của chúng, mỗi một gia đình của chúng ta nhé. Nếu quý vị thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin vui ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự thưa quý vị ngày hôm nay. Xin chúc quý vị và một ngày an bình hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:45 cho đến 9:15. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe, bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi, xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717. Gọi luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9 giờ 15 thứ hai đến thứ sáu làm hẹn. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả sang một ngày mới
thật là nhiều sức khỏe và bình an.